Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 4, góc truyện audio.com, bắt quỷ sở dĩ khó khăn là vì khi không có linh môi sư, quỷ sai không biết quỷ hồn ở chỗ nào. Đợi đến khi quỷ hồn tiếp xúc anh, có muốn bắt quỷ thì lúc đó cũng không còn kịp nữa. Cũng bởi vì vậy nên thậm chí có người cho rằng, khi không có linh môi ở bên cạnh, con đường quỷ sai là một con đường cụt. Quỷ sai ít hơn linh môi sư cũng một phần là do rất khó để đáp ứng những điều kiện cần thiết, nhưng có vài người thà rằng lựa chọn trở thành linh môi sư hoặc là sử dụng vật bị nguyền rủa cũng không muốn đi con đường quỷ sai này cũng là do lý do trên, nhưng không có ai có thể phủ nhận một chuyện, nếu có thể trưởng thành đạt tới một cảnh giới rất cao, quỷ sai thậm chí sẽ không thua cho cao cấp linh môi sư. Nhưng hiện tại thì khác, căn cứ theo kịch bản, Diệp Thường có thể biết, được quỷ hồn sẽ giết chết hắn ở chỗ nào, do đó đây là thời cơ ra tay tốt nhất của hắn. Hắn sẽ phải tự mình mày mò phương thức để trưởng thành của quỷ sai sau này. Hắn tin chắc rằng lực lượng nằm trong tầm tay mới là lực lượng của chính mình. Nếu cứ ỷ lại vào vật bị nguyền rủa thì sẽ có một ngày nào đó trong tương lai, hắn sẽ bỏ mạng. Chỉ cần có thể tiếp tục trưởng thành, hắn mới thực sự nắm bắt được vận mệnh của mình, chứ không cần phải phòng ngự một cách bị động như bây giờ. Đó là con đường mà Diệp Tường đã lựa chọn, hắn cũng không bao giờ hối hận. Hắn và Lý Duy Tư đi xuống lầu. Đoạn đường này vô cùng an toàn, Diệp Thường cũng đã có chuẩn bị tâm lý vì đoạn đường quay lên trên lầu mới là đoạn đường quan trọng. Vì thế, hắn quyết định trong khoảng thời gian này, hắn sẽ hoàn toàn diễn xuất như những gì mà kịch bản yêu cầu, cố gắng hạn chế đến hết mức có thể chuyện thay đổi kịch bản. Nếu diễn viên không chủ động thay đổi tình tiết, mọi thứ sẽ phát triển dựa trên tình tiết đã được định sẵn. Chỉ cần tuân thủ kịch bản, cho dù không có linh môi ở bên cạnh, hắn cũng có thể định vị được vị trí của quỷ hồn. Đợi đến khi Vũ Sóc tỉnh lại, Diệp Thường sẽ chẳng khác gì hổ thêm cánh. Nhất định phải chống đỡ được tới lúc ấy. Nhất định, Lý Duy Tư lúc này cũng không ngừng đánh giá Diệp Thường. Thẳng thắn mà nói, bởi vì biết trước được kịch bản nên Diệp Thường cũng có thể biết trước được vị trí của quỷ hồn. Nhưng Diệp Thường dù sao cũng chưa có nhiều kinh nghiệm vì đây là lần đầu tiên mà hắn bắt quỷ. Bắt quỷ đâu phải chuyện đơn giản, cho dù có thể xác định được vị trí của quỷ hồn, nhưng nói cho cùng thì quỷ chung quy cũng là thứ hư vô mờ ảo, là thứ tồn tại ở dạng linh thể sống dựa vào nguyền rủa. Có một số lệ quỷ khủng bố có đến mấy trăm phân thân cũng là chuyện bình thường. Gặp phải trường hợp như vậy thì bắt quỷ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, đương nhiên vào lúc đó thì hiệu quả của vật bị nguyền rủa cũng chẳng đáng kể. Diệp Thường chỉ cần hơi lầm lẫn chút xíu thì hắn sẽ không có cơ hội lần hai. Hiện tại, nếu có Lý Duy Tư ở bên cạnh, chẳng may có tình huống xấu xảy ra, Lý Duy Tư có thể lấy ra bàn tay đẫm máu. Dù sao hiện tại Diệp Thường đã không còn là Diệp Thường lúc trước, Lý Duy Tư tuyệt đối không thể để hắn đi chết. Bọn họ thuận lợi đi tới đại sảnh ở lầu 1, lúc này, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Một khách sạn vốn hào hoa tráng lệ là vậy, mà chỉ trong phút chốc đã hóa thành chốn địa ngục khủng bố. Bọn họ tuy rằng có thể nhìn thấy rất nhiều máu, nhưng bọn họ lại chẳng nhìn thấy một cỗ thi thể. Lý Duy Tư dựa theo kịch bản nói, chuyện gì xảy ra thế này, tại sao lại như vậy? Diệp Thường cũng lập tức hỏi, Tuấn Hùng, chúng ta phải làm gì kế tiếp bây giờ? Tìm thử xung quanh xem, nếu thật sự không được chúng ta có thể liên lạc với vị cảnh sát họ Thường. Đương nhiên, Thường Phong giờ cũng đã chết rồi, toàn bộ khách sạn đã không còn một ai còn sống ngoại trừ 8 diễn viên. Không khó để đưa ra kết luận nói trên. Bộ phận chăm sóc khách hàng, bộ phận chịu trách nhiệm về di chuyển hành lý trong nhà hàng buffet. Dù ở chỗ nào trong khách sạn cũng không tìm thấy một bóng người. Thứ có thể nhìn thấy là máu tươi loang lổ khắp nơi. Chúng ta đi, Lý Duy Tư tỏ ra sợ hãi nói. La Phong, chúng ta, đi mau, trước hết lên lầu thông báo cho bọn họ đã. Đến đây, trong kịch bản ban đầu, La Phong trong lúc lên lầu đã mất mạng. Nội dung kịch bản vốn là như sau, lúc ấy, Nghiêm Tuấn Hùng nhìn thấy thảm cảnh ở lầu 1, sau đó lại không liên lạc được với hai vị cảnh sát nên y càng lúc càng lo sợ. Vì thế y và La Phong chạy lên trên lầu qua cầu thang thoát hiểm. Thể lực của Nghiêm Tuấn Hùng tốt hơn của La Phong rất nhiều, do đó càng chạy thì khoảng cách giữa hai người càng bị kéo giãn. La Phong chạy tương đối chậm nhưng vẫn cố bám theo y, khoảng cách giữa hai người lúc đó đã là mấy đoạn cầu thang rồi. Nơi xảy ra chuyện chính là đoạn cầu thang đi từ tầng 8 lên tầng 9. Lúc ấy, La Phong sau khi chạy đến góc cầu thang vì quá mệt nên mới ngẩng đầu lên bên trên hô lớn. Tuấn Hùng, anh đợi tôi với. Tiếp đó, hắn cảm thấy có một bàn tay lạnh, như băng vươn tới từ phía sau bóp chặt cổ hắn, sau đó kéo hắn vào trong bóng đêm ở bên dưới. Hắn thậm chí còn không kịp kêu thảm một tiếng, Nghiêm Tuấn Hùng phát hiện La Phong không thấy đâu nên chạy xuống bên dưới tìm hắn. Nhưng sau khi chạy xuống dưới lại không thấy hắn đâu. Y móc di động ra gọi cho La Phong thì được tổng đài báo lại, số máy quá khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Đương nhiên không cần phải nói lại vị trí. Trên cầu thang thoát hiểm, ở góc cầu thang nối giữa tầng 8 và tầng 9. La Phong do Diệp tưởng sắm vai sẽ chết ở đó đúng như những gì mà kịch bản ban đầu miêu tả. Lúc ấy, sau khi bị cánh tay lạnh lẽo đó bóp chặt vào cổ rồi bị lôi vào màn đêm tối tăm phía bên dưới, La Phong không kịp rút ra giày cao gót. Kịch bản cũng chỉ nói có mỗi một cánh tay vươn ra từ trong. Bóng đêm, còn hình tượng của quỷ thế nào lại không thấy nói đến. Nếu đã có thể xác định nội dung kịch bản, hiện tại Diệp Thường phải suy nghĩ xem nên làm thế nào. Đầu tiên, dựa theo kịch bản ban đầu, bởi vì Nghiêm Tuấn Hùng chạy quá nhanh nên La Phong mới dần dần bị bỏ lại phía sau. Thật ra nếu muốn so sánh về thể lực thì Lý Duy Tư khẳng định cũng hơn hẳn Diệp Thường một bậc. Thông thường khi y không phải đóng phim thì hắn luôn tiến hành rèn luyện thể lực, nhất là sức bật trong nháy mắt và sức bền của hắn đều tương đối xuất sắc. Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng để hắn có thể sống được tới ngày hôm nay. Nhưng, nếu bỏ lại Diệp Thường ở phía sau, Diệp Thường lại không nhận được sự trợ giúp đến từ vật bị nguyền rủa của hắn khi cần. Phải biết rằng, quỷ sai khác với Linh Môi Sư ở một điểm quan trọng, quỷ sai hoàn. Toàn không thể sử dụng vật bị nguyền rủa, bất cứ vật bị nguyền rủa nào ở trong tay của bọn họ cũng đều bị phong ấn. Cho nên theo lý mà nói, Lý Duy Tư không nên kéo giãn khoảng cách với Diệp Thường giống như những gì trong kịch bản mô tả mà ngược lại phải đi cùng Diệp Thường. Bởi vì nếu làm vậy thì khi Diệp Thường gặp nguy hiểm khi việc bắt quỷ thất bại, bàn tay đẫm máu của Lý Duy Tư cũng có thể cứu Diệp Thường một mạng. Diệp Thường cũng tính toán như vậy. Kể từ khi bước vào rạp chiếu phim, hắn cũng có rèn luyện sức khỏe một chút khi có thời gian nên tới lúc đó chỉ cần Lý Duy Tư cố ý chạy chậm một chút chờ hắn, hai người có thể cùng nhau chạy tới góc cầu thang nơi Diệp Thường gặp nạn. Lời chỉ bảo của Vũ Sóc vẫn được hắn ghi tạc trong lòng, lúc nào cũng phải chú trọng tới chuyện hợp tác với người khác, không nên một thân một mình. Đối đầu với nguy hiểm, tuy rằng hắn cũng nhớ tới lời của Tiêu Mộng Kỳ, phải cẩn thận với Lý Duy Tư, nhưng hiện tại dù sao hắn cũng phải tin tưởng Lý Duy Tư. Diệp Thường căn bản không biết rằng Lý Duy Tư đã có lòng muốn lại bỏ hắn nên làm sao y có thể bỏ qua cơ hội trời ban như thế này. Lý Duy Tư cho rằng cho dù có thể xác định được vị trí của quỷ hồn thì chưa chắc Diệp Thường đã có thể bắt quỷ thành công trong lần đầu tiên. Hắn chỉ cần kéo giãn khoảng cách với Diệp Thường, khi đó Diệp Thường nhất định sẽ lấy làm kinh ngạc mà luống cuống tay chân, nói không chừng đến lúc đó Diệp Thường sẽ bị quỷ hồn lấy mạng. Như vậy chuyện hắn tư thông với trận doanh, đọa tinh cũng sẽ không bị bại lộ. Đương nhiên, nếu Diệp Thường được phúc tinh chiếu mạng tốt sống sót thì hắn cũng phải nghĩ biện pháp khác. Dù sao, bây giờ, đang là lúc quay phim, hắn nếu diễn Dương Thiết Nham thì còn có thể lấy lý do, bịt miệng, để sát hại Diệp Thường, nhưng hắn lại đóng vai nhân vật chính Nghiêm Tuấn Hùng nên hắn không thể nào kiếm được lý do giết hại La Phong. Ngoài ra hắn còn phải tính đến một chuyện, Diệp Thường chỉ là một vai diễn phụ cộng thêm việc đi một mình do đó hắn mới bị giết. Trong rất nhiều phim kinh dị, những nhân vật phụ lại lựa chọn đi một mình thì chẳng khác nào tự mình tìm chết. Nhưng ngược lại, nếu có nhân vật chính ở bên cạnh thì quỷ hồn có thể sẽ không xuất hiện. Phim kinh dị dù có chân thực đến mấy cũng vẫn chỉ là phim kinh dị, cho nên tình tiết về cơ bản cũng vẫn tuân theo mô típ của phim kinh dị. Cái gọi là mô típ của phim kinh dị nếu như tổng kết lại cũng không ngoài mấy chữ, dọa người nhiều hơn là chú trọng tính logic. Chỉ cần có thể khiến cho khán giả sợ hãi, cho dù có vẻ hơi gượng ép về mặt logic cũng vẫn có thể quay được. Hơn nữa nếu như đặt ngược lại vấn đề, nếu thực sự kịch bản được viết ra cho phù hợp với tính logic, quỷ hồn có thể hiện thân giết sạch cả đám diễn viên một lần là được, cần chi phải từ từ giết từng người một, từ nhân vật phụ cho đến nhân vật chính, làm chi cho mệt. Nhìn Diệp Thường, trong lòng Lý Duy Tư đã bắt đầu cười thầm đầy dữ tợn. Đừng trách tôi, ai bảo anh đang yên đang lành lại muốn trở thành quỷ sai. Có trách phải trách người đàn bà Tiêu Mộng Kỳ kia thôi. Nếu không có cô ta tôi cũng chẳng cần phải giết anh làm gì. Nhưng, Lý Duy Tư thật ra cũng có mấy phần bội phục Diệp Thường. Thông thường diễn viên mới cho dù đã diễn cả 5,6 bộ phim kinh dị vẫn ôm chân của những diễn viên lâu năm cho dù chỉ rời đi nửa bước cũng không. Dám, làm sao có thể quyết đoán như Diệp Thường, dám dứt khoát hy sinh vật bị nguyền rủa để lựa chọn con đường trở thành quỷ sai như vậy. Thậm chí, hắn còn mơ hồ nhìn thấy được hình ảnh của Phương Lãnh trên người của Diệp Thường. Có lẽ trong tương lai Diệp Thường thật sự sẽ có chút thành tựu. Nhưng đáng tiếc cho dù là thế thì y vẫn phải chết. Nếu lần này y không chết thì y sẽ sinh lòng đề phòng. Lần sau nếu Lý Duy Tư còn muốn hại chết Diệp Thường thì hắn sẽ gặp khó khăn hơn nhiều. cho nên, Lý Duy Tư hy vọng lần này có thể thành công. Diệp Tường cũng chuẩn bị tốt nhất có thể, phải rất lâu nữa thì Bạch Vũ sắp mới thức tỉnh, trong kịch bản thì hắn đã phải chết trước đó rồi, cho nên cho dù muốn sống sót nhưng bởi vì tình tiết đã thay đổi do đó hắn không thể đoán trước được hành động kế tiếp của quỷ hồn. Muốn xác định vị trí của quỷ hồn lại càng là chuyện không tưởng. Lần trước còn có gương cảnh báo cho hắn mà hắn còn chết, huống hồ là lần này. Vũ sóc bất tỉnh khiến hắn chẳng khác gì người mù đi đường, chỉ có thể chờ một cách bị động tới khi quỷ hồn muốn giết hắn. Đây là cơ hội duy nhất, trước khi vũ sóc tỉnh lại thì đây là cơ hội duy nhất mà hắn có thể xác định được vị trí của quỷ hồn. Nếu bỏ qua lần này cơ hội, hắn làm sao có thể bắt quỷ cho được. Đương nhiên, có thể giam cầm quỷ hồn trong bao lâu thì chính hắn cũng không đoán được, nhưng nếu cứ ngồi yên không làm gì đợi người khác tới cứu mình thì hắn có mấy cái mạng đây. Trước đó khi đang ở cùng với cả đám diễn viên mà hắn còn bị giết nữa là. Cho nên, hắn nhất định phải nắm bắt cơ hội lần này, ra đòn hồi mã thương. Một khi thành công, hắn có thể giam giữ được quỷ hồn thì chưa biết chừng có thể kéo dài thời gian đến khi Vũ sắp tỉnh lại. Hơn nữa một điều quan trọng là phần lớn quỷ hồn sẽ không tập kích liên tục cùng một nhân vật. Dư Tân là người đầu tiên bị tập kích nhưng chẳng phải là hắn vẫn còn sống đến bây giờ sao? Đây cũng là một quy tắc ẩn của phim kinh dị, cho nên, Diệp Tường sẵn lòng đáng bạc mạng của mình một lần để tìm kiếm một tia hy vọng trong tuyệt vọng. Cách chương